Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thủ tướng lâm thời Ai Cập nói Mỹ cắt viện trợ sẽ là một dấu hiệu xấu. Hoa Kỳ mở lại đại sứ quán ở Yemen. Rò rỉ phóng xạ hạt nhân ở Fukushima đang gây lo ngại lớn ở Nhật Bản. Và người tiết lộ thông tin mật của Hoa Kỳ, binh nhất Bradley Manning sắp bị tuyên án.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc các tổ chức cứu trợ đang gấp rút ra sức giúp đỡ cho làn sóng người tị nạn từ Syria tràn sang Iraq.
With several tens of thousands of people having crossed since last week, this new exodus from Syria is among.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc nhà cầm quyền Hà Nội gia tăng sự kiểm soát đối với các hoạt động trên Internet. Thưa quý thính giả, các cơ quan cứu trợ đang gấp rút tăng cường hoạt động sau khi số người tị nạn Syria chạy sang khu vực Kurdistan của Iraq bất ngờ tăng mạnh, trong khi các cuộc giao tranh giữa những lực lượng người Kurd và phe Hồi giáo vẫn xảy ra ác liệt bên trong lãnh thổ Syria. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 30.000 người Syria đã chạy sang miền Bắc Iraq kể từ thứ Năm tuần trước. Từ trụ sở của cao ủy tị nạn ở Geneva, thông tin viên Lisa Schlenk của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 2.000 tới 3.000 người đang ở gần biên giới phía lãnh thổ Syria để chờ vào miền Bắc Iraq sau khi có hơn 4.800 người đã tới nơi hôm thứ Hai. Phát ngôn viên của cao ủy tị nạn Dan McNaughton nói rằng người Syria đang bỏ chạy khỏi những nơi mà tình trạng bạo lực vì nội chiến đang gia tăng như Aleppo, Afrin, Hasaka và Al-Kamishli. Tại các khu vực người Kurd của Syria, quân nổi dậy Hồi giáo đã chiến đấu chống lại các lực lượng địa phương nhiều tuần qua.
Với hàng chục nghìn người đã vượt biên giới kể từ tuần trước, làn sóng người tị nạn mới này từ Syria là làn sóng lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ ba này. Một số người tị nạn nói với chúng tôi rằng họ đã bỏ chạy để tránh các vụ đánh bom gần đây. Trong khi đó, những người khác thì nói họ bỏ chạy khỏi sự xung đột và căng thẳng của nhiều phe nhóm khác nhau. Ngoài ra, cũng có những người nêu lý do về sự sụp đổ của nền kinh tế vì chiến tranh, làm cho việc chăm lo cho gia đình của họ trở nên rất khó khăn.
Tuy bạo lực đã xảy ra từ nhiều tuần nay, làn sóng người tị nạn Syria vào Iraq vẫn khiến các giới chức người Kurd và các cơ quan cứu trợ bất ngờ. Các quỹ tị nạn và các đối tác cứu trợ hiện đang dựng lán trại tạm để cho người tị nạn tránh nắng. Các địa điểm phân phát thức ăn và nước uống cũng được lập ra tại các điểm trên biên giới. Hàng trăm liều bạc cũng đã được cung cấp. Tổ chức di dân quốc tế và chính quyền vùng Kurdistan hiện cung cấp xe buýt và xe tải để đưa hàng nghìn người Syria khỏi biên giới để tới những nơi an toàn hơn nằm sâu bên trong Iraq. Chương trình Lương thực Thế giới hôm thứ Ba cho biết, tổ chức này sẽ bắt đầu cung cấp đủ các khẩu phần ăn cho khoảng 15.000 người một tuần. Và tổ chức này cũng nói rằng họ dự kiến sẽ chuyển đủ khẩu phần ăn cho khoảng 185.000 người một tháng từ một cảng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa kể số người tị nạn của làn sóng mới này, Iraq có 155.000 người tị nạn Syria có đăng ký với giới hữu trách. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết, tổ chức này đặc biệt quan ngại về vấn đề trợ giúp trẻ em. Phát ngôn viên của UNICEF, Marisi Mercado, ghi nhận rằng gần một nửa người tị nạn vượt biên vào vùng Kurdistan của Iraq hôm thứ Hai là trẻ em.
Nhiều em dưới 12 tuổi và nhiều em nhỏ hơn bị mất nước và kiệt sức sau khi đi bộ 4-5 giờ để vượt qua biên giới, trong khi thời tiết nắng nóng như thiêu, như đốt. Kể từ hôm Chủ nhật, ít nhất 80 trẻ em được xác nhận đã bị lạc hoặc không có ai đi cùng. Nhiều em trong số này là các em trai ở tuổi thiếu niên và gia đình các em đã gửi các em sang biên giới để các em được an toàn hoặc tìm việc. Cho tới nay, chưa ghi nhận em gái nào mà không có người đi kèm.
Bà Mercado nói rằng các trẻ em bị lạc hoặc không có ai đi kèm đặc biệt dễ bị tổn thương và cần được che chở hơn những người khác, và rằng một nhóm bảo vệ trẻ em của UNICEF hiện có mặt ở biên giới để xác định những em này.
Trong khi đó, thì các nhà hoạt động Syria tố cáo các lực lượng của chính phủ nước này đã sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công hôm nay, thứ Tư, giết chết hàng chục người gần thủ đô Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở Anh nói rằng quân đội đã bắn rocket vào các địa điểm ở Đông Ghouta và Tây Ghouta. Tổ chức này trích lời các nhà hoạt động ở các khu vực đó nói rằng những loại khí độc được sử dụng trong các vụ tấn công đó. Ủy ban điều phối địa phương của phe đối lập cũng nói rằng các loại khí đã được sử dụng trong các cuộc tấn công hôm thứ Tư. Chính phủ Syria phủ nhận các tin tức đó. Bạo động diễn ra giữa lúc các thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc đang thực hiện chuyến công tác 2 tuần tại Syria để điều tra những diễn biến trước đó mà phe chính phủ và phe nổi dậy tố cáo nhau là tấn công bằng vũ khí hóa học. Thủ tướng lâm thời Ai Cập nói rằng bất cứ động thái nào của Hoa Kỳ nhắm đến việc cắt viện trợ quân sự cho Ai Cập đều là một dấu hiệu rất xấu. Thủ tướng Hazem El Barbawi trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ABC News chiều tối thứ Ba nói rằng cúp viện trợ sẽ ảnh hưởng đến quân đội Ai Cập một khoảng thời gian. Nhưng ông cũng nói rằng quân đội Ai Cập đã tồn tại trước đây nhờ viện trợ quân sự của Nga trong mấy thập niên. Ông Barbawi nói rằng Ai Cập và Hoa Kỳ cần nhau cũng tương tự như nước ông cần các mối quan hệ với các quốc gia Âu Châu và Á Châu. Phát biểu của ông Barbawi được đưa ra giữa lúc Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang cân nhắc về viện trợ tài chính cho Ai Cập. Hội đồng Ngoại vụ của Liên hiệp châu Âu sẽ họp trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình Ai Cập, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama họp với nội các của ông để xem xét gói viện trợ hàng năm của Hoa Kỳ trị giá 1,5 tỷ đô la cho Ai Cập. Các giới chức tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba bác bỏ tin nói rằng có bất cứ khoản viện trợ nào bị đình chỉ và nói rằng cuộc xét duyệt mà Tổng thống Obama ra lệnh thực hiện hồi tuần trước vẫn đang được tiến hành.
Thưa quý khán giả, như quý vị vừa nghe, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Ba đã họp với các giới chức an ninh để duyệt xét vấn đề viện trợ cho Ai Cập bởi vì có những hành động hồi gần đây của giới lãnh đạo lâm thời ở Cairo. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ đã phủ nhận những tin tức cho rằng viện trợ cho đồng minh lâu đời này đã bị ngưng sau vụ trấn áp của quân đội Ai Cập nhắm vào những người thuộc phe Hồi giáo, gây tử vong cho khoảng 1.000 người. Xin mời quý khán giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Zlatika Hawk của đài VOA.
Tình trạng phân cực ở Ai Cập giữa những người ủng hộ và những người chống đối Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đang trở nên sâu sắc hơn, bất chấp những lời kêu gọi tự chế của cộng đồng quốc tế. Hôm thứ Ba, chính phủ Mỹ lại một lần nữa cảnh báo Ai Cập rằng việc đàn áp những người ủng hộ ông Morsi và việc bắt giữ nhiều người thuộc phong trào huynh đệ Hồi giáo có thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ song phương, kể cả khoản viện trợ hàng năm 1,5 tỷ đô la mà Hoa Kỳ dành cho Ai Cập. Về việc này, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest phát biểu như sau.
This interim Egyptian government has made promises to transition back.
Chính phủ lâm thời Ai Cập đã đưa ra lời hứa là quay lại với một chính phủ dân sự được bầu lên một cách dân chủ. Những hành vi bạo động mà họ thực hiện hồi tuần trước và tiếp tục cho đến cuối tuần trước và đến đầu tuần này, đi ngược với lời hứa đó. Và điều đó là một yếu tố mà chúng tôi đang xem xét trong cuộc duyệt xét về mối quan hệ viện trợ và trợ giúp.
Mặc dù vậy, ông Ernest cũng khẳng định một cách mạnh mẽ là Hoa Kỳ không cúp viện trợ kinh tế cho Ai Cập. Cả ông Ernest và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Mary Huff, đều nói rằng việc cung cấp viện trợ được quy định bởi luật pháp và không thể bị cắt đứt trong một sớm một chiều.
Ngay lúc này, tất cả các chuyên gia của chúng tôi đang xem xét tới mọi khoản viện trợ mà chúng tôi dành cho Ai Cập và tìm cách xác định xem có sự hạn chế nào mà pháp luật đòi hỏi chúng tôi áp dụng hay không. Và cho tới khi có một quyết định tổng thể về những gì chúng tôi phải làm, chúng tôi sẽ tiếp tục thanh toán các hóa đơn của mình, nhưng sẽ xem xét một cách rất cẩn thận những gì chúng tôi đang làm.
Hôm thứ Hai, ký giả Josh Rogan của tờ Newsweek cho biết Washington đã âm thầm quyết định ngừng cung cấp khoản viện trợ quân sự 585 triệu đô la mà theo kế hoạch trước đây sẽ được giải ngân vào cuối tháng 9. Ông nói thêm như sau.
The White House had been hoping that
Chính phủ Mỹ từng hy vọng, Tòa Bạch Ốc từng hy vọng là những vụ việc ở Ai Cập sẽ dịu bớt và chính phủ ở Cairo sẽ hướng tới mục tiêu hòa giải, hòa hợp nhiều hơn. Bây giờ thì điều đó dường như không còn khả thi, cho nên chính phủ Mỹ đã quyết định đổi hướng và tiến tới chỗ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn.
Ông Rogin trích lời các giới chức ẩn danh nói rằng Hoa Kỳ cũng đình chỉ kế hoạch chuyển giao các loại máy bay quân sự cho Ai Cập và ngưng ký thác các ngân khoản viện trợ trực tiếp cho chính phủ Ai Cập. Luật pháp Mỹ đòi hỏi cúp viện trợ cho những nước mà chính phủ dân cử bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính quân sự. Washington từ chối gọi vụ lật đổ ông Morsi là một cuộc đảo chính. Các nhà phân tích cho rằng chính quyền Obama đang tìm cách cân bằng giữa việc duy trì mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều thập niên với quân đội Ai Cập và việc bày tỏ sự bất mãn đối với vụ lật đổ ông Morsi.
Giới hữu trách Hoa Kỳ cho hay 4 giới chức Bộ Ngoại giao bị đình chỉ công tác sau vụ phái Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ bị tấn công gây chết người ở thành phố Benghazi của Libya hồi năm ngoái sẽ được cho phép trở lại công tác. Trong số các giới chức đó có ông Eric Boswell, người làm trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề an ninh ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mary Hove hôm thứ Ba nói rằng các giới chức này sẽ được thuyên chuyển công tác. Bà Hove nói rằng một cuộc xét duyệt nội bộ kết luận rằng 4 giới chức này không vi phạm nội quy công tác. Vụ tấn công vào cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở Benghazi ngày 11 tháng 9 năm ngoái đã giết chết 4 người Mỹ, trong đó có đại sứ Christopher Stevens. Một cuộc xét duyệt do một hội đồng độc lập thực hiện nói rằng có một khoảng trống an ninh tại Libya sau khi các lực lượng nổi dậy, lật đổ chế độ cai trị kéo dài nhiều thập niên của nhà độc tài Muammar Gaddafi. Hội đồng này bác bỏ tin nói rằng các cơ quan an ninh ngoại giao và cơ quan đặc trách vùng cận đông của Bộ Ngoại giao thiếu phối hợp và lúng túng trong việc bảo vệ cơ sở ngoại giao này. Dân biểu Cộng hòa Daryl Issa của bang California chỉ trích thông báo hôm thứ Ba. Ông Issa đã dẫn đầu một cuộc điều tra của Quốc hội về phản ứng của chính phủ trong vụ tấn công này. Ông cho biết sẽ mở rộng cuộc điều tra để xem xét cả quyết định của Bộ Ngoại giao không kỷ luật 4 giới chức này. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ mở cửa lại đại sứ quán ở Yemen sau 2 tuần lễ đóng cửa vì những đe dọa an ninh. Phái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Sana'a nằm trong số 19 đại sứ quán và lãnh sự quán phải đóng cửa tiếp theo sau một cảnh báo trên toàn thế giới rằng Al-Qaeda có thể đang hoạch định các cuộc tấn công. Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan gián điệp Hoa Kỳ bắt được các cuộc đối thoại qua các phương tiện điện tử mà trong đó người đứng đầu mạng lưới Al-Qaeda ở Pakistan, ông Ayman al-Zawahiri, ra lệnh cho người đứng đầu chi nhánh của mạng lưới khủng bố này ở Yemen thực hiện một cuộc tấn công. Không có tin tức nói rõ về địa điểm và thời gian của các cuộc tấn công. Các phái bộ ngoại giao khác đã mở cửa trở lại vào ngày 11 tháng 8, nhưng Yemen, cứ địa của phái chủ chiến Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, được xem là tâm điểm của mối đe dọa. Tại Sana'a, phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã mở cửa lại hôm Chủ nhật, cùng ngày các đại sứ quán của Anh và Đức ở thủ đô của Yemen mở cửa lại. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Lahore của Pakistan vẫn tiếp tục đóng cửa vì một đe dọa khác. Thương thuyết gia Israel Zippy Lipni nói rằng chính phủ Israel đang chuẩn bị đưa ra những quyết định mang tính đột phá để đạt đến một hòa ước chung cuộc với người Palestine. Bà Lipni phát biểu hôm thứ Ba tại Jerusalem trước khi bước vào vòng đàm phán thứ Ba với các đặc sứ hòa bình Palestine. Bà cũng cảnh báo rằng những người theo chủ trương cứng rắn trong chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn giữ thái độ phản đối mục tiêu mà Washington đặt ra nhằm thành lập một nhà nước Palestine tồn tại song song với Israel. Các giới chức Palestine vào chiều tối thứ Ba nói rằng cuộc đàm phán thứ Ba đã kết thúc. Cả hai bên đều đồng ý với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry là không tiết lộ chi tiết các cuộc thương thuyết của họ. Ngoại trưởng Kerry đã đưa hai bên ngồi lại với nhau trong cuộc họp trù bị ở Washington hồi cuối tháng 7, sau nhiều tháng ngoại giao con thoi. Trưởng đoàn thương thuyết Israel bà Lipni và thương thuyết gia trưởng của Palestine ông Saeb Erekat đã tiến hành cuộc họp thứ hai tại Jerusalem hồi tuần trước mà không có sự có mặt của trung gian điều giải Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam sắp quản lý các dịch vụ thông tin miễn phí trên Internet. Chính phủ Việt Nam sắp có chính sách quản lý các dịch vụ thông tin liên lạc miễn phí trên mạng Internet như Viber, Line và WhatsApp. Trích thuật loan báo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên báo chí trong nước, Reuters ngày 21 tháng 8 nói rằng động thái này có thể làm tăng thêm các quan ngại về tình trạng kiểm duyệt thông tin của Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam. Báo Nhà nước nói chính phủ có thể cấm các dịch vụ nhắn tin miễn phí trên Internet vì những thiệt hại đối với các nhà cung cấp mạng. Giống như nhiều quy định khó hiểu khác, lần này chính phủ Việt Nam cũng không giải thích rõ ràng kế hoạch thực thi, nhưng báo Nhà nước nói Việt Nam có thể sẽ cấm tất cả các dịch vụ thông tin liên lạc miễn phí trên mạng. Truyền thông trong nước dẫn lời đại diện công ty viễn thông Viettel, một trong những nhà cung cấp mạng điện thoại lớn nhất của Việt Nam, cho rằng họ bị mất khoảng phân nửa doanh thu nếu tất cả 40 triệu khách hàng của họ dùng dịch vụ Viber miễn phí trên mạng, thay vì gọi điện thoại hoặc nhắn tin theo cách cũ. Theo thống kê của Google, thì Việt Nam hiện có 17 triệu người dùng điện thoại thông minh và nhu cầu về thông tin liên lạc tại Việt Nam rất lớn, với 60 triệu dân dưới 30 tuổi. Việt Nam ngày càng bị chỉ trích về nạn kiềm hãm quyền tự do ngôn luận và đối xử khắc nghiệt với các blogger dám chỉ trích chế độ độc đảng. Loan báo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra nửa tháng sau khi chính phủ ra lệnh cho tất cả các trang mạng nước ngoài, kể cả Facebook, phải có ít nhất một máy chủ đặt ở Việt Nam. Theo Nghị định 72 về quản lý Internet có hiệu lực từ đầu tháng sau, thì tất cả các blogger và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam không được phép chia sẻ hay phổ biến tin tức từ báo chí hoặc các trang mạng của chính phủ. Qua đó, Facebook và Twitter tại Việt Nam chỉ được dùng để cung cấp và trao đổi thông tin cá nhân. Giới hữu trách nói, nghị định này nhằm thúc đẩy Internet phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Giới bảo vệ nhân quyền và các cư dân mạng trong nước chỉ trích nghị định không rõ ràng này là nỗ lực tăng cường siết chặt quản lý Internet và đàn áp quyền tự do thông tin của người dân. Phó Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Việt Nam ngày 21 tháng 8 bắt đầu chuyến công du Mỹ trong 9 ngày nhằm thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa hai nước. Truyền thông trong nước loan tin, phái đoàn do ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu sẽ gặp gỡ một số chính khách Hoa Kỳ, giới chức văn phòng điều phối phòng chống HIV/AIDS toàn cầu, giới chức văn phòng quản lý chính sách kiểm soát ma túy quốc gia của Mỹ, cũng như đi thăm một số cơ sở điều trị cai nghiện ma túy. Ngoài ra, phái đoàn cũng sẽ tham dự chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam tại trường Harvard Kennedy. Chuyến đi của ông Phó Thủ tướng Việt Nam diễn ra gần một tháng sau chuyến công du của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ hôm 25 tháng 7, giữa lúc hai nước Việt-Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trở ngại chính đối với kỳ vọng của Hà Nội muốn mua vũ khí sát thương từ Mỹ và tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương chính là vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Nga bán thêm cho Việt Nam 12 chiến đấu cơ Sukhoi. Nga vừa ký thỏa thuận bán cho Việt Nam 12 chiến đấu cơ đa năng Sukhoi 30 trị giá hơn 300 triệu đô la. Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 20 tháng 8 trích dẫn một nguồn tin quân sự ngoại giao cho biết, theo thỏa thuận được ký hồi tuần trước, thì Nga sẽ giao các chiến đấu cơ có tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh này cho Việt Nam trong năm 2014 và 2015. Đây là hợp đồng thứ ba của Việt Nam mua lại chiến đấu cơ Sukhoi của Nga. Báo Nhà nước Việt Nam nói, hai hợp đồng trước mua về 20 chiếc Sukhoi thành công. Chiến đấu cơ Sukhoi 30 có hai động cơ, hai chỗ ngồi, có thể đánh trúng mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Ngoài ra, tới trước cuối năm 2016, Nga cũng sẽ giao cho Việt Nam 6 tàu ngầm lớp Kilo.
Các hợp đồng mua trang thiết bị quân sự này được thực hiện trong khi căng thẳng tranh chấp Biển Đông đang leo thang, giữa lúc Việt Nam chưa mua được vũ khí sát thương từ Mỹ vì thành tích nhân quyền xuống dốc. Việt Nam tuyên án tử hình hai người nước ngoài buôn lậu ma túy. Một tay chuyển lậu ma túy người Thái vừa bị Việt Nam tuyên án tử hình. Đây là án tử hình thứ hai dành cho công dân nước ngoài trong tuần này tại Việt Nam. AFP dẫn nguồn tin trong nước cho hay cô Suracha Chaimongkol, công dân Thái 31 tuổi, bị một tòa án ở Sài Gòn tuyên phạt tử hình hôm 20 tháng 8 vì đưa lậu gần 2 kg cocaine từ Brazil vào Việt Nam. Số cocaine được giấu trong hai album hình bị phát hiện tại phi trường Tân Sơn Nhất hồi tháng 10 năm ngoái. Hôm 19 tháng 8, một công dân Nigeria 31 tuổi cũng bị Việt Nam tuyên án tử hình về tội chuyển 3,4 kg chất methamphetamine từ Qatar vào Việt Nam. Luật pháp Việt Nam phạt nặng tội buôn lậu ma túy. Bất cứ ai bị xem là có tội cố ý vận chuyển hơn 100 gram heroin hay cocaine đều có thể đối mặt với án tử hình tại Việt Nam. Mới đây, Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam hủy bỏ án tử hình khi Việt Nam cho tiếp tục thi hành án này sau gần 2 năm tạm hoãn vì không có độc dược để thi hành án.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Thưa quý thính giả, truyền thông nhà nước Trung Quốc hồi gần đây đã đăng tải một loạt các bài viết chống lại việc thiết lập một hệ thống chính trị dựa trên hiến pháp theo kiểu Tây phương. Các nhà phân tích cho rằng đây là một phản ứng của giới lãnh đạo Bắc Kinh đối với việc người dân đòi có một chế độ đặt đảng Cộng sản dưới pháp luật, chứ không phải đứng trên luật pháp như hiện nay. Thông tin viên Natalie Liễu của đài chúng tôi có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Hôm 1 tháng 8, hãng tin Tân Hoa của nhà nước cho đăng một bài bình luận, nói rằng nếu xảy ra hỗn loạn, tình trạng của Trung Quốc sẽ bi đát hơn Liên Xô rất nhiều. Vài ngày sau đó, tờ Nhân dân Nhật Báo cũng cho đăng trên trang nhất những bài viết để cảnh báo về những mối nguy hiểm mà một hệ thống chính trị kiểu Mỹ sẽ mang lại cho Trung Quốc. Trong những bài viết đó, tác giả đề cập tới điều mà ông gọi là hiến pháp mâu thuẫn của Mỹ. Ngoài mặt thì nói tới tự do, dân chủ, nhưng thật ra chỉ phục vụ cho quyền lợi của các nhà tư bản. Tác giả cho rằng Liên Xô bị sụp đổ, một phần là vì các nhà lãnh đạo như Boris Yeltsin và Mikhail Gorbachev quyết định thực hiện một sự thay đổi cơ bản dưới danh nghĩa của dân chủ hiến chính. Tên của người viết các bài viết này khá xa lạ đối với hầu hết độc giả ở Trung Quốc. Nhưng các nhà phân tích nói rằng những bài viết này phản ánh sự suy nghĩ của một số các nhà lãnh đạo Trung Quốc, có thể bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Hồ Bình, chủ biên của tạp chí Mùa Xuân Bắc Kinh ở New York, nhận xét như sau.
Bài bình luận của Tân Hoa Xã và một loạt các bài viết trên tờ Nhân dân và tờ Hoàn Cầu bài bác dân chủ, đả kích hiến chính hiển nhiên không phải là sự bày tỏ ý kiến của một người trong Đảng Cộng sản. Chúng ta có thể nói rằng đó là ý kiến của ông Tập Cận Bình, vì phần lớn những phát biểu của ông ấy từ khi lên nắm quyền tới nay đều có những ý tưởng tương tự.
Ông Hồ Bình cho biết thêm như sau về cách nhìn của ông đối với dân chủ hiến chính là thể chế chính trị bị đả kích trong các bài viết của truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Hiến chính có thể định nghĩa một cách đơn giản là một hệ thống chính trị đặt ra những hạn chế đối với quyền hạn của chính phủ và bảo vệ các quyền tự do của công dân. Trong hệ thống này, có một lằn mức rõ ràng giữa các quyền của chính phủ và quyền của người dân. Dưới các chế độ không phải là chế độ hiến chính, quyền của chính phủ có thể nói là không có hạn chế.
Ông Arthur Waldron, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Pennsylvania, cho rằng những bài viết đó đã được đăng tải bởi vì những người dân Trung Quốc đang đòi có thêm dân chủ.
Đã có một số những bài viết phê phán Hiến pháp Hoa Kỳ. Cách giải thích duy nhất là có người nào đó đang nói về Hiến pháp của Hoa Kỳ. Những bài viết của báo chí Trung Quốc không bao giờ xuất hiện một cách vô cớ.
Ông Trình Lập, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Viện Brookings ở Washington, cho biết cuộc tranh luận chính trị này diễn ra trùng hợp với sự tái xuất hiện của các vấn đề xã hội trong lúc kinh tế tăng trưởng chậm lại. Ông cho rằng những bài viết này làm cho ông cảm thấy lo ngại, bất kể là nội dung của chúng có được sự tán thành của ông Tập Cận Bình hay không.
Tôi cảm thấy lo âu, hiến chính là lý tưởng chung của mọi người trên thế giới. Nếu chính phủ Trung Quốc không hứa hẹn theo đuổi hiến chính, thì họ tự đặt mình vào thế đối lập với lịch sử.
Giáo sư Walton cho biết hiện vẫn chưa rõ các nhà lãnh đạo Trung Quốc có đủ sức mạnh và viễn kiến để hoàn tất cuộc chuyển đổi đất nước vốn đã khởi sự sau cái chết của Mao Trạch Đông hay không.
Như tôi vẫn thường nói về những cải cách sau cái chết của Mao Trạch Đông, họ đã làm những việc dễ trước và rất nhiều những việc dễ làm đã mang lại những thành quả rất tốt. Bây giờ họ còn lại khoảng 10% những việc thật sự khó khăn. Những việc này sẽ định đoạt vấn đề thành bại của những nỗ lực nhằm tạo ra một đất nước thực sự hoạt động có hiệu quả.
Hiện vẫn còn quá sớm để tiên đoán ông Tập Cận Bình sẽ lãnh đạo đất nước đi theo hướng nào. Nhưng có một điều khá rõ ràng, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi ngày một lo ngại nhiều hơn về cuộc tranh luận về tương lai của đất nước.
Các nhà quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết họ đang hết sức lo ngại về việc rò rỉ nước phóng xạ mới phát hiện trong tuần này tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang bị hư. Cơ quan quản lý hạt nhân hôm nay cho hay họ dự trù nâng cảnh báo từ mức 1 là bất thường lên mức 3 là tai nạn nghiêm trọng, theo bảng phân loại quốc tế về mức rò rỉ phóng xạ. Thang số trên bảng phân loại này đi từ mức 0 đến 7, với mức 7 là nghiêm trọng nhất. Công ty điện lực Tokyo, gọi tắt là TEPCO, hôm qua cho hay ít nhất 300 tấn nước phóng xạ đã rò rỉ từ một bồn chứa bằng thép tại nhà máy điện nằm trên bờ biển này. Đó là một trong hàng trăm bồn tương tự chứa nước có độc chất dùng để làm nguội các lò phản ứng bị tan chảy. TEPCO, công ty vận hành nhà máy này, chưa xác định chính xác nguồn rò rỉ, nhưng công ty này quả quyết rằng mức phóng xạ bên ngoài nhà máy không thay đổi, và họ nói không có nước phóng xạ chảy vào Thái Bình Dương, nơi chỉ cách nhà máy có 100 mét. Các bồn chứa từng bị rò rỉ lớn trước đây, nhưng các nhà vận hành nói rằng cho tới nay đây là lần rò rỉ nghiêm trọng nhất. Diễn biến này nêu lên những câu hỏi về mức độ tin cậy đối với các bồn chứa nước làm nguội lò phản ứng có độc chất được tích lũy ở mức 400 tấn một ngày. TEPCO đã thừa nhận những lượng lớn nước ngầm nhiễm phóng xạ thấm vào biển. Chính phủ Nhật Bản mới đây đã tăng mạnh nỗ lực giúp TEPCO tẩy dọn nhà máy điện Fukushima. Binh nhất Bộ binh Hoa Kỳ Bradley Manning bị kết tội tiết lộ một lượng lớn thông tin mật của Hoa Kỳ cho một trang web phá bí mật, theo dự trù sẽ bị tuyên án hôm nay, thứ Tư, tại căn cứ quân sự ở bang Maryland. Thẩm phán quân đội Hoa Kỳ, đại tá Dennis Lynn, nói rằng bà dự trù sẽ tuyên án vào khoảng trưa nay giờ Đông Bộ Hoa Kỳ. Thẩm phán Lynn đã kết tội binh nhất 25 tuổi Manning với 20 tội danh, trong đó có tội gián điệp.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.